luật và đời sống.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài giới thiệu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kiên quyết cắt giảm thủ tục hành chính nội bộ và tạo thuận lợi nhất cho người dân doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Tiếp đó là bài cảnh báo chiêu trò mời gọi đầu tư tài chính, nhất là đầu tư tiền ảo với những lời dẫn dụ uy tín và lợi nhuận khủng khiến nhiều người bị lừa hàng tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản thông báo kết luận hội nghị chuyên đề về nâng cao hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung triển khai hiệu quả hai trụ cột, kiên quyết cắt giảm thủ tục hành chính nội bộ và tạo thuận lợi nhất cho người dân doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này, chúng ta cùng nghe.
Theo Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến được triển khai quyết liệt đồng bộ với quyết tâm cao từ trung ương đến cơ sở. Nhận thức và hành động về nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng trong thực hiện thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến có nhiều chuyển biến tích cực. Mức độ hài lòng của người dân doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính tăng từ 90% năm 2022 lên 93% đến tháng 8 năm nay. Theo đánh giá của Liên Hợp Quốc năm 2024, chỉ số chính phủ điện tử của Việt Nam xếp hạng 71 trên 193, tăng 15 bậc so với năm 2022. Công tác hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho số hóa, cung cấp dịch vụ công trực tuyến được triển khai tích cực. Thủ tục hành chính tiếp tục được cắt giảm đơn giản hóa, số lượng và chất lượng dịch vụ công trực tuyến được nâng cao. Từ năm 2021 đến nay, đã cắt giảm đơn giản hóa gần 3.000 quy định kinh doanh, phân cấp cho địa phương gần 700 thủ tục hành chính, đã cung cấp thêm gần 1,8 nghìn dịch vụ công trực tuyến, đạt 4,4 nghìn dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia, chiếm 70% tổng số thủ tục hành chính. Đặc biệt, đã triển khai 45 trên 76 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, trong đó 23 trên 25 dịch vụ công thiết yếu theo đề án 06 đã được thực hiện toàn trình, giúp tiết kiệm cho nhà nước xã hội gần 3,5 nghìn tỷ đồng một năm. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ ngành tăng 23%, đạt 43,4%, của địa phương tăng 35%, đạt 64,3% so với năm 2023. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả trên, công tác dịch vụ công trực tuyến còn một số tồn động như cải cách thủ tục hành chính vẫn còn chậm, thủ tục còn rườm rà, còn 400 thủ tục hành chính chưa thực hiện phân cấp và 30% thủ tục hành chính chưa được đơn giản hóa theo các nghị quyết của chính phủ. Chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến chưa chuyển biến rõ nét, không đồng đều giữa các cơ quan đơn vị. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh, cổng dịch vụ công quốc gia còn nhiều bất cập. Có 60 cổng dịch vụ công chưa đạt ở tiêu chí về bảo vệ dữ liệu cá nhân quyền riêng tư. 39 cổng dịch vụ công chưa đạt ở tiêu chí về mức độ tiếp cận đối với người khuyết tật. Công tác cắt giảm và thực hiện thủ tục hành chính nội bộ trên môi trường điện tử chưa được quan tâm chú trọng. Hiện cấp bộ có gần 850 thủ tục hành chính nội bộ và địa phương có hơn 500 thủ tục hành chính nội bộ nhưng chưa quan tâm cắt giảm đơn giản hóa. Nhân lực số, hạ tầng số chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa có đột phá. Tình hình hoạt động tấn công mạng, đặc biệt là mã độc, tống tiền tăng mạnh. Trong khi đó, 33 trên 135 hệ thống thông tin chưa đáp ứng tất cả tiêu chí về an toàn an ninh mạng theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. 23 trên 135 hệ thống thông tin chưa thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn an ninh mạng. Công tác thông tin truyền thông tạo đồng thuận trong xã hội nhằm thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến và triển khai đề án 06 nhiều lúc nhiều nơi chưa được coi trọng. Một số phương tiện thông tin đại chúng có quan tâm dành thời lượng tuyên truyền nhưng chưa đúng tầm với vị trí vai trò quan trọng của công tác này. Để khắc phục những tồn đọng vừa nêu, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh quan điểm định hướng, bảo đảm thực hiện một mục tiêu cắt giảm tối đa chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi tốt nhất cho người dân doanh nghiệp trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến, góp phần thay đổi phương thức lãnh đạo, tăng cường phản ứng chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ của cơ quan nhà nước. Tập trung triển khai hiệu quả hai trụ cột, kiên quyết cắt giảm thủ tục hành chính nội bộ và tạo thuận lợi nhất cho người dân doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thực hiện ba đột phá trọng tâm, pháp lý hóa, số hóa, tự động hóa, hướng đến 4-0, không giấy tờ, không tiền mặt, không tiếp xúc nếu pháp luật không quy định, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thực hiện 5 đẩy mạnh tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, đề cao trách nhiệm thực thi của các cấp các ngành được phân cấp, tăng cường công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với tích hợp kết nối chia sẻ dữ liệu, tăng cường đầu tư hạ tầng số, tăng cường đối thoại và xử lý vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, tăng cường kiến thức, kỹ năng số, phát triển nhân lực số, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, trưởng ngành, Chủ tịch, Ủy ban Nhân dân các cấp quán triệt với khí thế tiến công mạnh mẽ, phát huy tinh thần một mục tiêu, hai trụ cột, ba đột phá, 4-0, năm đẩy mạnh tăng cường. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng hoàn thành, đưa vào vận hành các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tăng cường kết nối, chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành số hóa, thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu hộ tịch, đất đai, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công. Đồng thời tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phục vụ chuyển đổi số quốc gia thông suốt hiệu quả. Tiến hành tổng rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn an ninh thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý theo hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương phải đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện chuyển đổi số, nhất là việc cung cấp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong các cơ quan đơn vị và cán bộ công chức viên chức, kịp thời động viên khen thưởng các sáng kiến hay, cách làm mới, những tấm gương điển hình tiên tiến. Thưa quý vị và các bạn, lợi dụng lòng tham và thiếu kiến thức của một số người dân, thời gian gần đây kẻ lừa đảo tung chiêu trò mời gọi đầu tư tài chính, nhất là đầu tư tiền ảo với những lời dẫn dụ uy tín và lợi nhuận khủng, khiến nhiều người bị lừa hàng tỷ đồng. Bài trong phần còn lại của chương mục hôm nay cảnh báo về thực trạng này.
Thưa quý vị và các bạn, từ những câu chuyện giàu nhanh, thắng lớn chỉ sau một thời gian ngắn của một số người được truyền miệng trên các mạng xã hội về đầu tư tài chính, nhất là chơi tiền mã hóa, thường được gọi với cái tên nôm na là tiền ảo, nhiều người dùng đã nuôi ước mơ và tìm kiếm cơ hội làm giàu trên mạng. Nắm bắt tâm lý này, những kẻ lừa đảo tung ra nhiều chiêu trò gian bẫy, vô tình được đưa vào một nhóm có tên tài chính thời đại trên ứng dụng Telegram. Chị V ở thành phố Hà Nội được giới thiệu một loạt hoạt động đầu tư tài chính hấp dẫn đang được nhiều người tham gia, trong đó có việc đầu tư chơi tiền ảo qua một sàn có tên là Bitforex. Quan sát trong nhóm, chị V thấy có nhiều người khác cùng tham gia và nhiều người còn khoe cả bằng chứng lợi nhuận khủng nhận được từ việc đầu tư theo hướng dẫn của các chuyên gia trong nhóm. Sẵn mong muốn làm giàu nhanh chóng, chị V đã liên tục chuyển tiền đầu tư theo hướng dẫn của các chuyên gia trong nhóm để mua tiền ảo. Đến thời điểm chốt lời, chị V bán số tiền ảo đã mua thì bỗng dưng hệ thống thông báo lỗi. Tiếp đó, chị được các chuyên gia hướng dẫn phải đóng các loại thuế, phí, bảo hiểm mới rút được tiền. Đến khi nhận ra mình bị lừa, số tiền mà chị V đã gửi cho những kẻ lừa đảo đã lên đến 2,3 tỷ đồng. Trong một trường hợp khác, khi tham gia ứng dụng hẹn hò Tinder, chị T ở thành phố Hà Nội kể đã quen một người đàn ông xưng là bác sĩ tại một bệnh viện lớn ở Singapore. Sau một thời gian trò chuyện và tạo được niềm tin với chị T, vị bác sĩ mời chị tham gia chơi tiền ảo. Chị T cho biết lần đầu nạp 20 triệu đồng và ngay lập tức rút được 30 triệu đồng. Chị tiếp tục nạp 266 triệu đồng và rút ra được 304 triệu đồng. Sau chỉ 2 lần nạp tiền, chị T đã có lời đến 48 triệu đồng chỉ trong vòng 2 ngày. Thấy kèo quá thơm, chị T tiếp tục nạp 300 triệu đồng và nhận được thông báo tài khoản thắng 10,1 tỷ đồng, nhưng không được rút tiền. Hệ thống thông báo chị T phải nộp 20% lợi nhuận thuế thu nhập cá nhân. Ngỡ mình sắp giàu to, chị T không ngần ngại nộp ngay 1,7 tỷ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân. rồi tiếp đó chị lại nộp tiếp 2 tỷ đồng tiền xác minh tài khoản để rút được tiền về và 1,4 tỷ đồng để tham gia kênh rút tiền nhanh. Thế nhưng chị T vẫn không rút được tiền, chị T cho biết đã chuyển cho hệ thống tổng cộng đến 5,4 tỷ đồng chỉ trong vòng 5 ngày. Theo các chuyên gia bảo mật, việc ngày càng nhiều người dùng tham gia các ứng dụng hẹn hò trực tuyến đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho những kẻ lừa đảo. Thông qua các ứng dụng hẹn hò trực tuyến như Tinder, Imac, Lipmac, Hulu, kẻ lừa đảo kết bạn với con mồi, trò chuyện và gây dựng niềm tin. Tiếp đó, chúng sẽ chuyển sang chủ đề tài chính, khuyến khích tham gia đầu tư các dự án đầy hấp dẫn. Nếu ngây thơ chấp nhận chi tiền, số tiền lãi sẽ được trả ngay sau lần đầu tiên đầu tư để tăng độ tin tưởng. Khi nạn nhân bỏ ra một số tiền lớn nhất định, những kẻ lừa đảo sẽ tạo ra rất nhiều lý do như nâng cấp gói VIP, hoàn trả quỹ hỗ trợ đầu tư, gỡ bỏ chế độ an toàn, lỗi hệ thống để chiếm đoạt tài sản, một chuyên gia cảnh báo. Thông tin từ Công an Hà Nội cho biết đã tiếp nhận nhiều đơn trình báo của người dân bị lừa tiền khi tham gia đầu tư tài chính qua mạng. Có nhiều người bị lừa từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng. Người bị lừa nhiều nhất lên đến 57 tỷ đồng. Theo công an, những kẻ lừa đảo liên tục quảng cáo, lôi kéo dụ dỗ người dân tham gia hoạt động kinh doanh giao dịch mua bán tiền ảo, tiền mã hóa trên mạng thông qua các sàn giao dịch, các website do chúng tạo ra. Một đội ngũ nhân viên sẽ liên tục gọi điện mời chào nhà đầu tư tham gia các nhóm tư vấn, trao đổi qua Zalo, Telegram. Thậm chí chúng còn giả danh là chuyên gia tài chính, chuyên viên chứng khoán hoặc đại diện của các công ty môi giới uy tín nhằm dễ dụ con mồi vào các nhóm Facebook, Telegram, Zalo và tham gia các sàn giao dịch do chúng tạo ra. Những kẻ lừa đảo thi nhau quảng cáo sàn giao dịch của mình với lời hứa lãi suất cao, thậm chí chúng còn đưa ra các bằng chứng giả mạo về lợi nhuận từ các nhà đầu tư trước đó. Sau khi thu hút được số lượng lớn nhà đầu tư và nhận tiền, sàn giao dịch ảo sẽ đóng cửa hoặc biến mất, khiến nhà đầu tư mất sạch số tiền đã đầu tư. Nhiều nhóm lừa đảo còn bày chiêu trò tổ chức hội nghị hội thảo lồng ghép giới thiệu quảng cáo về chứng khoán quốc tế, tiền ảo, tiền kỹ thuật số. Mức lợi nhuận vượt trội so với thị trường và dễ dàng rút vốn lãi là những yếu tố được những kẻ lừa đảo liên tục đưa ra để lôi kéo người dân, nhà đầu tư. Trước tình trạng trên, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến cáo người dân cần thận trọng khi được giới thiệu mời nhà đầu tư chứng khoán quốc tế, tiền ảo, tiền kỹ thuật số, nhất là khi bản thân không có kiến thức về lĩnh vực tài chính, chứng khoán. Người dân nên tham khảo kỹ, phản hồi, đánh giá từ những người dùng trước về trải nghiệm với sàn giao dịch, công ty tài chính, chứng khoán mà mình quan tâm đầu tư. Bên cạnh đó, người dân và nhà đầu tư nên tìm tư vấn từ chuyên gia, luật sư trước khi đầu tư nhằm tránh mất tiền từ các sàn đầu tư, công ty lừa đảo. Đặc biệt, người dân chỉ nên giao dịch trên các sàn được cấp phép bởi cơ quan chức năng. Đặc biệt, người dân không chia sẻ thông tin cá nhân cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức, không tải về các ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc nhấp vào đường dẫn lạ. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.